vì là cái người trong hội từ thiện, thì mình là cái người có tâm tốt, nhưng mà quý vị phải hiểu thêm tí nữa thì việc làm chúng ta nó sẽ được bền và lợn hơn. Quý vị biết thường á, có những người mình rủ làm từ thiện thì thường trả lời câu rằng là chờ khi nào mà tôi dư ăn dư để hoặc là có tiền tí, phải không? Nhưng thưa quý vị, có khi nào là khi mà chúng ta cảm thấy dễ có tiền? Như nếu mà cảm thấy thiếu thì bao giờ hàng thiếu, phải không? Bao giờ thiếu? Tại vì cái tấm của quý vị đó là chưa chỉ mùi để mà phát ra. Ngược lại, quý vị làm từ thiện thì sao? Phải mình là đại gia hay nhà giàu? Bởi vì cái tấm mình mở, phải không? Mở, nghĩ rằng là của đời không biết bao nhiêu là đủ, tiền cũng chẳng biết bao nhiêu là thừa, và mình có một đồng thì mình bớt một phần nhỏ tiêu dùng để cho cái người thiếu phước hơn mình, thiếu may mắn hơn mình. Bằng cái tấm mở như vậy thì chúng ta làm từ thiện được, phải không? Vậy thì từ thiện nó từ chỗ nào của mình được không? Nó nằm ở chỗ tiền nhiều hay là tấm mở? Tấm mở, phải không?
Dạ.
Chứ không phải tiền nhiều. Cho nên khi chúng ta tấm mở tức là chúng ta giàu, quý vị có hiểu không? Tại vì nếu mà mình không mở mình gặp thể thiếu thì bao giờ nó cũng nghèo cả, nó thiếu nó là nghèo. Còn tuy ít nhưng chúng ta mở thì bao giờ cũng là giàu. Nó giàu cái gì? Thứ nhất á, là người ta hay nói rằng là trong đời làm gì thì làm, nhưng mà không thời đi khỏi thì không giỏi cũng dứt, hoặc là nó có đức thì mặc sức mà, hoặc là ai làm gì đó nói tôi cố gắng hết sức rồi nhưng mà vì thiếu một chút may mắn cho nên không thành công. Như vậy ông thời, cái đức hay là may mắn nó đều chỉ cho cái phước đức của mình, phải không? Thế thì trong cuộc đời mình muốn thành tựu mọi thứ trên tất cả các yếu tố tỉnh toán lo lắng làm việc ra thì nó phải có một yếu tố rất quan trọng, đó là phước đức, đúng không? Như phước đức ở đâu thì càng cần mình nhìn, mình nghĩ rằng là do đi bổ thị cũng nhiều từ thiện, phải không? Nhưng nếu tâm không mở thì chúng ta cũng nhiều bổ thị được không? Không, cho nên phải tâm mở. Cho nên phước nó không nằm ở chỗ của cải mà ở chỗ tấm mình có rộng hay không. Ví dụ như thế, có một người họ giàu lắm nhưng mà họ muốn nổi tiếng, cho nên họ đưa cái tiền thiệt nhiều đi làm từ thiện và biểu ghi tên, nhớ nhắc tên tôi lên trên đài, lên bài ra biển để mình nổi tiếng thì vẫn có phước, nhưng mà nó sẽ không có nhiều bởi vì mình cũng như vì mình, phải không? Mình làm từ thiện vì mình cứu người nghèo vì mình chứ không phải là vì mình thương người khác. Có thương nhưng mà ít hơn tí. Đúng không ạ? Còn ngược lại, quý vị nghe đoàn mình làm từ thiện, cái có người bạn mình nói à chị làm từ thiện tôi vui quá, tôi hoan hỉ quá, thôi thì hôm nay tôi không có cơ hội đi, tôi có đồng tổ đồng ủng hộ vô thì làm từ thiện giúp tôi. Thật tâm người là lớn á, mình rất quý cũng những cái gì này nhé, chị thiếu ăn thiếu mặc mà chị phát tâm tôi thấy vui vô cùng, phải không? Như vậy thì đồng tiền nó không còn là giá trị mà cái lòng mình cảm thấy rất là vui, rất là lớn. Cho nên các thiền sư nói rằng là không nên nhìn người đó bổ thí ít hay nhiều để nói phước họ lớn hay nhỏ, mà nên nhìn vào cái tấm lượng người đó rộng hay hẹp để biết phước đức của họ lớn hay nhỏ, phải không? Đó. Cho nên quay trở lại gốc phước chính là tâm rộng lớn. Vì sao vậy? Khi rộng lớn thì không nhận đi làm từ thiện đó. Có thể đi bên đường quý vị gặp một cái gai, nếu tấm lớn mình nghĩ rằng là người khác sẽ đạp cho nên mình lượm đi. Còn nếu tấm hẹp thì sao? Mặc kệ ai đạp là đạp mình đi bất công, tức là hẹp là mình làm, phải không? Ví dụ lên xe mình thấy cái ghế đầu tiên là nó ngon, ngồi nó êm, đi đường xa nó tốt, mình tranh thủ mình dày lên chạy thiệt nhanh lên mình ngồi đó cho êm cho sướng, là nghĩ cho ai? Cho mình, tức là hẹp. Ngược lại mình nghĩ ồ có mấy cụ lớn tuổi mình thích, quý vị cũng sẽ thích, thôi thì mình nhường lại quý vị đã ngồi. Cái mấy vị lớn tuổi lên ngồi đó yến, mình thấy vì nó ngồi yến tĩnh trong lòng mình vui dễ sợ lắm. Mình ngồi xong mà mình vui. Vậy là nghĩ cho ai? Nghĩ cho người khác. Như vậy lòng rộng hay hẹp là có cơ hội làm phước, phải không? Như vậy tấm rộng thì quý vị lúc nào cũng làm phước được hết. Thầy đó đêm nay chưa? Ví dụ thêm nữa thì hàng cũng chứng đỡ được thôi, phải không? Nghĩ cho người khác, lấy niềm vui người khác làm một vui của mình là có phước. Nhìn đó. Như người nói tôi nhìn ngồi thì quý vị cứ hơn thua đủ. Mà khi hơn thua đủ thì anh hùng chủ cho vui, thật ra là gãy chuyện rồi phiền hà. Ngược lại nhìn họ nói mà nó cũng lên đó cũng được, tại vì chúng ta không lấy cái sự hơn thua đủ đó làm hơn, mà chúng ta lấy cái đức và cái phước làm hơn. Thì khi nhìn quý vị có đức có phước thì có thể tạm thời họ chế mà nó đồ hèn đi cũng được, nhưng mà tôi có một đồng phước đức tôi đem về mai một tôi may mắn hơn, phải không? Thế bây giờ quý vị nhớ này, ai mà ưa phước đức thì cho họ chế của lần đi mình lại phước đức, còn ai ưa anh hùng thì cứ anh hùng đi mất phước đức, rồi thế hai cái chọn cái, quý vị hiểu không? Cho nên tấm rồng á là ta khôn ta lại phước đức cho ta lại là chuyện thế gian chi, phải không? Cái chuyện đánh nhau là chuyện của mấy đứa con của mình, chứ chuyện của mình à, mình cái lỡ là đánh nhau mình lại đức thôi, phải không? Đó là tấm rồng. Cái thứ ba nữa, cái tấm rồng nó lợi hại lắm, nó rất là quan trọng. Cái thứ ba là gì? Thì dù như hôm nay mình đi từ thiện mà những người khác không được đi từ thiện, họ nghèo hơn, họ không được đi, họ phải mình tổ tiên đi từ thiện, họ bực bội, họ ganh tị, nhưng họ không ưa, họ nói xấu, mình nói mày đặt ở thiên gia chi mà từ thiện cái đồ cái nọ, cái họ nói xấu đúng không đó, mình có họ nói người thầy có à, trong đó có như vậy thì người đó mất cơ hội có phước, mất cơ hội có phước. Ngược lại một người khác tấm rồng đấy ha, thầm đi ra từ thiện, họ nói má chị đi từ thiện này số quỷ quá, tôi là thiệt chị nha, tôi cũng rất thích nhưng mà nhặt cái cuộc sống bây giờ nó chưa cho phép, tôi hiểu về chị nghe, tôi vui về chị nghe, chị làm có gì cho tôi vui vậy nghe, tức là đó là tâm tùy hỷ. Thì cái phước người đó họ không đưa mình đồng nào mà phước họ bằng phước mình, phước mình trên nào thì phước họ trên đó, tùy hiểu không? À đây là Phật dạy là công đức tùy hỷ, công đức tùy hỷ. Thì có một vị hỏi nói bạch đức thầy tốt, nếu như họ không bỏ đồng nào mà họ tùy hỷ, rồi người bỏ ra tỷ cũng có phước 10 phần, họ không bỏ đồng nào phước 10 phần, vậy thì cái người không có đồng tiền á có lấy bớt phước của cái người có tiền á, có bị chia ra không? Phước của người có tiền còn bị mất bớt không? Thì Phật nói rằng là ví dụ như hai ngọn đèn đang đỏ, còn một ngọn đèn khác không có lửa, tới nó môi lửa đến cây á, môi lửa sáng lên thì lửa của ngọn đèn ban đầu có bị mất bớt không?
Không,
không phải không? Không, anh tôi biết môi thì hẳn mất, hẳn có được hai ngọn đèn. Như vậy thì khi chúng ta tùy hỷ chúng ta sẽ có được hai phần công đức, còn không tùy hỷ thì chúng ta mất phần công đức cho nó không bị chia, hiểu chưa? Nhưng mà nếu tâm hẹp thì tùy hỷ nổi không?
Không,
không. Còn tâm rộng tùy hỷ phải không? Cho nên quý vị thấy không? Dạ, sơ cái tấm rồng thôi là phải cả một chấn rơi phước thôi, phải không? Cho nên quý vị nhớ làm từ thiện cụ thể là tốt, nhưng mà thêm cái tấm rồng nữa thì phước nó càng lớn hơn, càng lớn hơn, quý vị hiểu chưa? À, một điều nữa là chúng ta làm việc tốt, làm từ thiện, nhưng mà lỡ ai đó gây mình bực, mình chửi nặng thì họ có quá nên người đó nói không? À, tự nhiên thì công của mình là mất mệt mà chửi lời mất hết, chửi lời mất hết đấy phải không? Mất công đi sám hối nữa. Rồi nếu mà lâu ngày mà không bị sám hối, chửi húng hăng quen á, mới đi gây lộn đập người ta có chuyện, rồi có phải là mất hết công đức không? Đó, như vậy thì chúng ta làm cái chuyện là tốt, nhưng mà làm sao bảo trì được cái phước đó và tăng tiến lên, thì buộc làm sao đó mình phải làm chủ nội tâm thôi, phải không? Nếu không làm chủ nội tâm là thân chiến. À, ví dụ như mình làm từ thiện 10 chuyện được chừng đó công đức, cái bữa đó gây lồn bữa mà hết, làm ít mà tiêu nhiều, tiêu hao mà lỗ, làm từ thiện cả đời tại khi cái chết thầy hắn còn vớt, đúng không? Người thầy phải không? Cái phần gọi là một độ lửa sớm đột chạy cho rên công đức. Cho nên quý vị phải có cách làm chủ nội tâm để không có bị lộ về công đức của mình. Đó, thật dài đó, một độ lửa sớm đột chạy cả rên công đức đó. Đó, cho nên thêm bước nữa là làm chủ nội tâm. Muốn làm được chủ nội tâm là phải tu rèn. Nó đơn giản lắm, nghe chữ tu của vị sợ thật ra dễ lắm. Chúng ta sợ gì bị khổ cho nên tu. Đức Phật mà chúng sanh khổ, nên Phật mới dạy pháp cho mình tu để không khổ, phải không? Ai làm cho mình khổ? Vì chủ mê đó. Có những cái mà mình thấy mình gây cho ăn khổ rồi, sao mình tự làm thầy, ủa tại sao chúng ta phải làm như vậy cho khổ, phải không? Thì trước đó không biết gọi là mê, sau nó biết rồi gọi là giác, phải không ạ? Cho nên cái mê lầm làm khổ chứ không có gì hết. Bây giờ muốn hết khổ là phải xóa mê lầm, mà muốn hết mê lầm thì chúng ta phải tỉnh giác, được phải không? Tỉnh giác là biết thôi, phải không? Muốn tỉnh giác nó không phải gì khó khăn hết. Quý vị vẫn làm từ thiện, vẫn sống, vẫn cười như vậy, nhưng thêm chỉ là biết mình đang có mặt đấy và mình đang sáng suốt rõ ràng thế thôi. Cái việc làm rất đơn giản, bởi đâu khó thiệt, nhưng mà từ từ mình tập quen ấy, mà lâu ngày quen làm riết vẫn có sức mạnh, vẫn có một nỗ lực trong lòng. Khi có nỗ lực rồi á, là tự nhiên quý vị gặp mọi chuyện không buồn tình hàng tịnh, hàng rất là bình thường tỉnh táo này. Thì cái tỉnh táo này chính là cái sức giác. Sức giác là mình không mê mờ không lầm thì không khổ đâu. Rồi cho nên cái này là nó nâng cấp lên, nó bảo vệ cái phước của mình. Cái phước của mình trong cái sức giác không suy nghĩ này, không tỉnh táo này,
nó sẽ trở thành cái phước Phật gọi là phước vô sanh, tại vô tâm thành vô sanh. Cho nên phước nó lớn hơn rất nhiều với cái phước sanh diệt. Sanh diệt là có đồng, có tỉnh, có nghĩ, cho nên hằng có đi là mất đi. Ví dụ mình làm một chân đỏ phước, cái lời dần nó mất đi, đó gọi là có thì con có mất. Con đều trong cái vô sanh, trong cái tỷ sản này, nó càng được nhiều hơn có hẳn đi mất. Thì khi mà làm được như vậy, thì trong tư thiền quý vị có chuyện tu hành, trong tu hành có tư thiền. Tư thiền là sao? Mở lòng giúp người khác. Tu hành là sao? Vẫn là tạm giác sáng ngời. Mà Phật nói đó là mục đích Phật ra đời là chỉ cho mình biết cái tạm giác đó là Phật tánh. Mục đích chính đó là hết. Phật nói là một đại sự nhân duyên Đức Phật thì hiện ở đời là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật ý kiến. Có nghĩa là cái lý do chính, cái chuyện lớn nhất, chính nhất mà Phật ra đời là muốn chỉ bày cho chúng ta nhận ra và sống cho được với cái tạm giác của thầy vừa nói. Bởi lẽ sống bằng cái đó thì chúng ta không khổ. Phật không muốn chúng ta khổ. Và một khổ phải sống bằng cái đó, phải không? Mà sống bằng cái đó thì quý vị ở đâu cũng là tu hết. Vô chùa tu mà ở ngoài đời cũng đang tu. Và như vậy càng ngày là lực càng lớn. Khi lợi là vui. Mà khi vui á là an lạc, giải thoát và hợp với đạo Phật, phải không? Cho nên vừa làm từ thiện mà vừa tu được thì về sẽ gọi không? Phải không? Nó quá là đầy đủ phải không? Thêm tí nữa quý vị hiểu. Chúng ta nghe nói đạo Phật là giải thoát, giác ngộ giải thoát. Mình có niềm giải thoát thì chứ đúng bức, cho nên mình nghi ngờ chỉ giải thoát mình ghế gợm và mình dạng nghĩ sẵn lại người dạng nghĩ giải thoát á không làm từ thiền dẻo duyên thôi chứ giải thoát làm nội mô mà dạng nghĩ phải không. Nhưng thưa quý vị, chỉ giải thoát mà không có ghế gợm thì mình nghĩ nó dễ lắm. Mình có một đứa con, đứa cháu gì đó, nó mập lắm, nó học mà lập hai lập ba mà nó mập, mà mày được mập là mình thích ăn tinh bột ăn đi gọi phải không. Buổi sáng mùng một tệ thức dậy mình chưa cho ăn gì cả, mình lo cũng vẫn quên cho ăn ấy, nó đang đói nhiều lắm và nó đang khạt nữa, chứ có gì nó bùng hết. Quý vị trẻ ra một tô mì gỏi để được mặt nó thèm không? Thèm. Lúc đó mình nói đến này, con này đừng có ăn tô mì gỏi đi, con nhỏ thì chất bảo quản nhiều, người lớn mới ăn được, cái con nhỏ mới ăn á là mấy một lớn nó suy thận. Mới giải thích mình có chịu hiểu không?
Không.
Nó thèm nhiều hơn hiểu, phải không? Nên nó không thể nào chấp nhận, nó lắc đầu vào đồ đen thôi. Thí dụ như quý vị vậy. Bây giờ mình cần tiền, cần tất cả mọi thứ, quý vị về gặp bạn bè ở trong thành phố mà họ đang muốn làm giàu nữa. Nói, này nhớ này, làm giàu đi là vô minh này, bỏ đi lo đi tu, phải chịu không?
Không.
Không, nó dùng đường thì thêm đi gọi rồi thôi, phải không? Cho nên bây giờ, được một muộn cho được chậu mình được có mà hẳn thêm á. Thì mình đem mình cất cái tổ đi gọi khúc mặt cái nói tâm bàn quên rồi thôi, phải không? Thì hẳn thêm, nhưng mà không, đó là một cách chứ phải giải thoát. Bởi vì khi mà đem tổ đi gọi ra, để là thật mặt thì nói là đòi ăn lại. Đấy là một sự đe nẻ và trộn tim chứ không phải là giải thoát, phải không? Cho nên như vì họ nói rằng là mấy thầy đi tu là vô chùa giải thoát đó chẳng thấy, chứ chẳng có nhắm mắt vào chân đơn khi ra làm dịch làm mà thôi. Tại vì quán niệm giải thoát thì sáng giống như đưa bẻ một cốc tô mi đấy, phải không? Rồi bây giờ một điều thứ hai nữa, quý thầy sẽ làm thì chắc mà đưa bẻ nó sẽ không cần tô mi nữa, chứ không phải là cất đi nha. Để tô mi được mặt mà nó không cần nữa là gì? Nói à, bữa nay là mùng một Tết, là cái ngày mà ái họ cũng có thể giảm tiếu, có muốn cái gì con ra cái thực đơn đi, rồi bà hay là mẹ sẽ mua cho con ăn thiệt là ngon một bữa. Nói già dạ, khả năng con ăn pizza ăn mì quảng chẳng hạn, mình mua cho nó vài dĩa pizza một tô mì quảng ăn no thiệt no hết. Nói xong là con muốn uống cái gì con nói đi, nó ra cái loại nước con thích nhất á, cho nó uống thiệt là no rồi. Quý vị đưa cái điện thoại thông minh cho nó chơi game lên bàn chơi, sau đó chúng ta chế tô mì quảng để thực mặt nó có ăn được không? Không thèm ăn, phải không? Không thèm ăn. Sau đó mình hỏi con rồi thì bà hay là mẹ cất tô mì nhé, nói dạ được, để đấy nghe, dạ được, cất nghe, nói dạ vậy thôi xong được hết, mẹ muốn là như đó làm, phải không? Có nghĩa là để đó hay cất đi đối với nó không là gì cả, nó đã giải thoát khỏi tô mì chưa?
Rồi
là giải thoát đúng không? Là giải thoát, đây là giải thoát. Thì cuộc đời này á, tham sân si phiền não mơ màng mô đen thời thường văn minh gì đó, nó chỉ là một câu gì rồi. Vì quý vị không có gì hơn những thứ đáng có, cho nên cái gì mình cũng thích. À thầy cái chí mở là mình ưa, thầy cái đỏ là mình dần, thầy đỏ là mình tham, tức là trong nên đổi, cho nên gặp chỉ là ăn này, đúng không? Bây giờ quý vị vô chùa khuất mắt đi, chắc chẳng giải thoát chứ? Không, khuất mắt không giải thoát đâu, trộn chơi rồi, phải không? Cho nên điều đó không phải là giải thoát, mà ăn một món ngon, no và ngon hơn những thứ đáng có, thì những thứ đáng có nó sẽ là bình thường, nó không phải chán hay là gì, nó bình thường thì chúng ta giải thoát. Quý vị biết cái món gì ngon không?
mình đợi.
Đang ngồi đây nè, người mình cảm thấy yên tĩnh và thích thú hơn là đi làm ở nhà đó. Đúng không? Sẵn sàng hết sẵn nè. Ngồi một chút yên lặng mà mình thấy rằng là nó dạt dào cái lòng án là thoải mái vui tươi hơn là chúng ta đi làm nó cũng sợ trời nặng nặng oai bức mệt mỏi, phải không? Thì đấy là món ngon đấy, phải không? Đấy là món ngon đấy. Cái món ngon nó không phải ở đâu cái cảnh này mà ở đó chỗ quý vị. Bởi vì cái cảnh này ở đấy, cái ghế này ở đấy thôi mà hẳn ngồi án lạc, hẳn ngồi án lanh, tại vì hẳn biết chi hết mà mình biết. Thì rõ ràng rằng là cái ngon này, cái án lạc này nó ở đó quý vị và ở đây cảnh này. Nhưng mà ở ngoài đời hẳn nhiều thứ quá, chúng ta không rành để nhận ra nó, không rành để nhận ra nó. Bây giờ vào đây, khung cảnh này tạo điều kiện cho chúng ta nhận ra bộ mặt đó ngay với chính bản thân mình, ngay chính bản thân mình. Một lần nhận, sau đó về quý vị nhớ lại bộ mặt này, lối ra mà sống. Đừng có nhắn nhỏ nữa, đừng có bực bội nữa, lối mặt này ra sống. Lâu ngày hằng quen, tức là yên tình sản thuộc khó nghị. Quý vị nhớ yên tình là một này, lòng thoảng rồng ra là hai, và khi nào trong lòng có niềm vui nhẹ nhẹ là ba. Nha. Ba điều này luôn ngự trị trong mình thì lâu ngày nó sẽ có một sức mạnh để chúng ta luôn tỉnh táo và mạnh mẽ. Khi quý vị có điều này rồi thì mọi thứ trong đời chúng ta thể nói rất là bình thản, rất bình thường. Thay vì mình đi làm về mệt mỏi nặng nọng áp bất nhiều thứ vô lý, tóm trọng đã cái ghế gọi là mình bực bội lên mình la. Nhưng bây giờ quý vị đi chùa an lạc hay bước về tóm trọng đã ghế mình thấy cũng rất là bình thường. Thì rõ ràng hành động kia là một, nhưng mà tâm thái thế này thì mọi thứ là bình thường, là giải thoát. Còn nếu mình căng thẳng tức là chúng ta rắc rối thì không giải thoát, phải không? Cho nên quý vị làm sao mà cái món ngon án ổn này, cái món ngon yên tĩnh này, quý vị duy trì và ăn thiệt nó đi. Thì cuộc đời này chọc mình thân mình cũng phải dễ dàng mà sống. Cho lúc này không muốn bỏ hẳn hết, phải nè, không muốn bỏ hẳn hết. À đó, cho nên quý vị nói rằng là khi quý vị duy trì cái an lạc này, cái tình trạng này, thì làm từ thiện cũng đang tu, mà tu là cũng đang làm từ thiện, phải không? Và chúng ta càng nuôi lớn cái món ngon này thì cuộc đời này nó bình thường, thì quý vị ở trong đời nhưng mà giải thoát. Đó, đó thì hướng đi. Còn làm được thì tất nhiên phải có thời gian rồi, phải không? Đó, tóm là trên đó. Và quý vị thấy cái chuyện tu hành ở đây đủ chưa?